Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Khả năng hộ niệm. Hỏi: khi hộ niệm cho trường hợp đang hấp hối, lại có một trường hợp khác cũng hấp hối, hai trường hợp này ban hộ niệm đều hộ niệm thường xuyên khi chưa hấp hối, ban hộ niệm gặp trở ngại gì phải niệm 24/24, thành viên chỉ có 8 người, các ban hộ niệm khác đều bận? Trả lời: mình đâu có thần thông biết phân thân như thánh chúng ở cõi Tây Phương đâu mà có thể phân thân đi hộ niệm cho đủ khắp. Cần đòi hỏi người trong gia đình phải lo việc hộ niệm cho người thân của họ. Hộ niệm 24/24 có nghĩa là người bệnh hoặc người lâm chung phải được hộ niệm 24/24, chứ đâu phải người ban hộ niệm phải có mặt 24/24. Mình tham dự trong khả năng cho phép của mình. Người thân trong gia đình cần phải đảm trách nhiều hơn nữa. Còn ban hộ niệm thì phân chia người tới phụ hộ niệm, chứ có cách nào khác hơn. Hỏi: ban hộ niệm đang hộ niệm cho một trường hợp đã được 8 giờ nhưng chưa tốt, phải niệm tiếp tục. Lại có một trường hợp hấp hối cần hộ niệm. Hai trường hợp này cũng được hộ niệm thường xuyên. Thành viên chỉ có 8 người, có người phải đi làm nên niệm 8 giờ đã mệt rồi. Các ban hộ niệm khác cũng bận. Trả lời: hai câu hỏi gần giống nhau, tùy duyên chứ không cách nào khác. Mình làm gì chúng sanh, nhưng chúng sanh phải tự lo cho chúng sanh thì mới tương ưng với đại nguyện của Phật, nhờ thế mới cứu họ được. Được cứu nghĩa là được sự sắp xếp, tất cả đều do nghiệp duyên dẫn dắt. Người thiếu phước thì đành chịu chướng ngại, thành ra mọi người nên cần tu nhiều phước thiện. Người trong gia đình bắt buộc phải lo hộ niệm và chạy tìm người hộ niệm cho người thân, chứ không thể đổ dồn cho ban hộ niệm được. Phải nói rõ chuyện này với thân chủ trước khi khởi sự hộ niệm. Đừng để ban hộ niệm thì lo hụt hơi, còn người nhà của họ thì ỷ lại không tốt. Ban hộ niệm cần thêm người tham gia, và ban hộ niệm phải biết chia phiên nhau, không nên dồn hết lực lượng cùng niệm. Dùng lực lượng hộ niệm ban đầu thấy hay, nhưng thường không có đường dài. Nhiều cuộc hộ niệm một phiên có tới mấy chục người, tổ chức như vậy cũng tốt trong một số trường hợp, nhưng nhiều lúc có thể làm cho người bệnh bị mệt, căng thẳng, phiền não hoặc không dám xin nghỉ khi bị quá mệt. Hơn nữa, làm như vậy thật quá phí sức cho ban hộ niệm, khổ cho người hộ niệm, không ổn. Quyết định cần phải uyển chuyển mới tốt. Tối đa 10 người một phiên là đủ rồi. Các người khác lo nghỉ ngơi, phải làm theo đường dài. Đừng làm đường ngắn mà sinh trở ngại về sau. Ban hộ niệm chỉ có 8 người thì chia làm 4 ra. Mỗi lần 2 người tới niệm Phật, bắt buộc người nhà phải tăng cường thêm 2-3 người nữa là đủ. Quan trọng là khai thị tốt, hướng dẫn chính xác, lòng thành tâm, chứ không hẳn phải thật đông là tốt. Nhất là nhà nhỏ hẹp quá, nhiều người cùng hà hơi sẽ không đủ thanh khí, điều này cũng gây trở ngại cho việc giảng sanh. Không làm phiền não người bệnh, không được ỷ thị hay sơ ý gây thù hằn với oan gia trái chủ. Hòa giải được thì tốt cho cả oan gia và người lâm chung, không được thì đó là duyên phận của họ. Nhiều người khi thấy mình hộ niệm được một số người giảng sanh xong thì vội tưởng mình ngon, đâm ra ngạo mạn, nói lời khinh bạc với oan gia trái chủ, nói lời như ra lệnh, hăm dọa họ, vân vân. Những điều này không tốt, phải chú ý tránh. Hỏi: có một vị trưởng nhóm của một ban hộ niệm nói rằng, sau thời gian hộ niệm cho một người, nếu còn 2 điểm nóng thì có thể niệm tiếp, nếu chỉ còn 1 điểm nóng thì niệm tiếp không có tác dụng. Trả lời: Diệu Âm chưa bao giờ hướng dẫn như vậy. Hãy đọc kỹ lại. Nếu chỉ còn nắm một chỗ thôi thì có thể đoán được cảnh giới họ đi lúc đó, chứ chưa bao giờ nói rằng còn nắm một chỗ thì tiếp tục hộ niệm không có tác dụng nữa. Thêm vào câu không có tác dụng nữa là ăn gian, không ăn gian thì hiểu lầm, hay đọc lướt qua mà sót ý. Có nghĩa là khi thấy họ chưa được giảng sanh Tây Phương, mình cũng nên phát tâm hướng dẫn tiếp, hộ niệm tiếp để cảnh giới họ cao hơn. Ngay cả người đã chết, đã bỏ trong hòm, mình còn đi dự cầu siêu để mong họ được cơ hội giảng sanh, thì tại sao lại nói hộ niệm không còn tác dụng nữa? Còn ấm nhiều chỗ, hai chỗ trở lên, trên thân thể thì mình nên nghĩ rằng thần thức có thể còn vướng trong thân thể chưa ra được. Chư tổ dạy, trường hợp này không được tẩn niệm mà phải tiếp tục hộ niệm để giúp họ giảng sanh. Nếu sau 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ mà thoại tướng không được tốt thì mình nên phát tâm niệm thêm cho họ. Cần khai thị, chỉ điểm đường giảng sanh, cầu cho thần thức ngộ ra đường giải thoát, đừng lưu luyến thế gian, thương nhớ con cháu, luyến tiếc thân xác, vân vân, mà bị kẹt. Hoặc họ đang bị kẹt chỗ nào đó, mình khuyên cho nhiều để họ tỉnh ngộ mà niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật tiếp dẫn. Vấn đề này gia đình phải hiểu đạo mới được. Nếu họ muốn chôn sớm cho khỏe thì mình niệm một câu A-di-đà Phật rồi ra về, chứ không cách nào khác. Vì thế, khi người chết mà chôn hoặc thiêu sớm quá thì tội nghiệp cho họ. Người không hiểu đạo cứ tưởng tắt hơi là hết, hoàn toàn không đúng. Chôn thiêu quá sớm nhiều lúc chẳng khác gì chôn sống vậy. Hỏi: có một trường hợp người được hộ niệm sau 8 giờ còn nóng ở hai điểm, ở bụng và ở ngực. Ban hộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 giờ nữa, hơi nóng chỉ còn ở ngực. Trong trường hợp này, nếu niệm thêm thì người này có cơ hội giảng sanh không? Trả lời: chắc chắn giảng sanh thì không dám nói, nhưng nói có thể được giảng sanh thì dám nói. Rất nhiều trường hợp sau 8 giờ, thân xác không tốt, nét mặt không tươi. Vậy mà hộ niệm thêm một thời gian nữa thì thân xác biến chuyển, mặt tươi ra, thân thể mềm mại. Và sau cùng thì kiểm lại có nhiều người ấm trên đỉnh đầu. Đó là khi tắc thở còn bị nạn, 8 giờ tâm còn dướng díu, còn bị trở ngại, chưa biết đường nào đi. Nhưng nhờ tiếp tục hộ niệm, tiếp tục khai thị hướng dẫn mà họ đã ngộ và được giảng sanh. Riêng về phần hộ niệm, hãy kiểm điểm lại về phương thức hộ niệm. Cụ thể, kiểm các điểm khai thị, gia đình, tín tâm, vân vân. Đừng để hộ niệm mà người ra đi mất giảng sanh. Lâu lâu nên họp mà bàn bạc ưu khuyết điểm. Nếu người đi tin tưởng, gia đình tin tưởng hỗ trợ, hộ niệm đúng cách thì thường không có trở ngại nhiều như vậy đâu. Sau 8 giờ, thoại tướng sẽ rất tốt. Nếu sau 8 giờ, thường khi không được viên mãn, thì ban hộ niệm hãy kiểm điểm lại cách hộ niệm, xét thử mình có sơ ý chỗ nào không. Nếu nguyên nhân là do chính tại người chết hay tại gia đình, thì khỏi bàn. Ban hộ niệm nên kiểm lại các điểm sau. Khai thị có thiếu sót không? Cách nói có trôi chảy không? Đúng trọng tâm không? Lời nói có nặng nề quá không? Có hỏi bệnh nhân nhiều quá không? Có cầu kỳ hay ngạo mạn không? Có chấp lỗi người bệnh quá không? Có nói nhanh quá, nhiều quá không? Vân vân. Cách niệm có hợp với người bệnh không? Nhiều cuộc hộ niệm bị xen tạp nhiều thứ quá. Người hộ niệm hình như có khuynh hướng muốn thêm nhiều thứ vào cho rậm đám. Đây là điều nên tránh. Ví dụ, niệm Phật thì niệm 6 chữ hoặc 4 chữ là được rồi. Chứ nên niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 10 chữ hoặc Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 10 chữ vân vân. Không cần thiết, không tốt lắm. 4 chữ hoặc 6 chữ là tốt nhất. Nên nhớ, chủ yếu là niệm Phật, có thể tụng kinh, tụng chú, nhưng chỉ là phần phụ thuộc. Người nhà có thương thầm thì chuyện gia đình than khóc, cầu xin hết bệnh, còn mong, còn nước, còn tác, âm thầm chống phá việc hộ niệm, không. Gia đình có kinh hãi, bất hòa trong khi hộ niệm không, lúc chết rồi mà kinh chống nhau sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thần thức người ra đi, vân vân. Chúc thành công. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 26 tháng 10 năm 2008. Nghi thức càng đơn giản càng dễ giảng sanh. Hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Xin hỏi, cô bạn này có một người dì bị bệnh, nằm nửa mê nửa tỉnh đã một năm nay. Gia đình lại chưa hiểu biết về Phật pháp. Dì muốn cứu người dì nên cô đã cùng ban hộ niệm đến tụng kinh Địa Tạng trong 3 ngày để chuyển nghiệp cho người bệnh. Sau đó, nếu có chuyển biến mới chính thức hộ niệm. Sau mỗi thời đọc kinh có phóng sanh và cúng thí thực. Đối với gia đình thì cho xem những băng đĩa của chùa Hoàng Pháp. Qua sự hướng dẫn của anh và trong những buổi nói chuyện ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm, VT có nghe anh giảng hộ niệm cho một người, các nghi thức càng đơn giản chừng nào thì người đó càng dễ giảng sanh. Chỉ đọc kinh khi nào người bệnh yêu cầu, rồi sau đó phải niệm Phật tiếp. Trong trường hợp này, cô bạn của VT làm có đúng pháp không? Theo anh phải làm như thế nào? Kính mong anh trả lời. Cảm ơn anh rất nhiều. Trả lời: Bệnh về nghiệp chướng, đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện tốt, phóng sanh hồi hướng công đức cũng tốt, nhiều oan gia trái chủ hoặc cảm ứng giới kinh Địa Tạng, đọc Từ Bi Thủy Sám cũng tốt. Nói chung, đọc kinh Phật đều có ảnh hưởng tốt cho người sắp chết. Người nhà quyết định đọc kinh Địa Tạng 3 ngày rồi bắt đầu hộ niệm. Đây cũng là điều hay, không có gì trở ngại. Có nhiều oan gia trái chủ có cảm ứng với kinh Địa Tạng Bồ Tát. Đọc kinh này có thể hóa giải phần nào chướng nạn về oan gia trái chủ và chư đẳng vong linh chung quanh. Còn việc quyết lòng cứu người giảng sanh thì phải chú trọng vào việc niệm Phật. Cần khai thị, giảng giải để cho người bệnh hiểu mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh mới được giảng sanh. Khi hộ niệm thì chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần giảng sanh, nghĩa là vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi giảng sanh. Còn tụng kinh Địa Tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết. Thành ra đành phải tụng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi, có thể thoát địa ngục chứ không được đới nghiệp giảng sanh Tây Phương một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hòa giải với chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn vân vân trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị dính vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới. Nếu tình trạng kẻ có người không thì đôi lúc cũng phiền hà, sợ rằng chúng ta không có giờ hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cúng cũng tạo ra sự trở ngại vậy sao. Cho nên cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hàng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa làm. Trong kinh Địa Tạng thì giống như niệm Phật, hình thức có khác, nhưng mục đích đều để hòa giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây. 1. Tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng. Lúc tụng phải thành khẩn, nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng. Nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. 2. Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên, làm tâm dễ sao lãng, lo ra. Còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo, do đó dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ, dễ dàng cảm ứng. 3. Tụng kinh thì người bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. 4. Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn. Còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời. Thấy chứng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ, làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu vãng sanh. 5. Tụng kinh giao duyên Phật Pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ vãng sanh thì rất là phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ vãng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật Pháp. Như vậy, rõ ràng, niệm Phật thì có lợi vãng sanh, hoặc ít ra cũng được huệ vốn. Còn tụng kinh nếu tốt thì được huệ vốn, nghĩa là trở lại làm người, còn không thì bị lỗ. Niệm Phật vẫn tốt hơn. Nên nhớ, 10 niệm tất sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Vậy thì, lúc còn tỉnh táo, có thể tụng kinh để giải nghiệp và vừa lòng người bệnh. Tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt, chứ không có gì trở ngại. Chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn, thì coi chừng người chết không biết đường nào để vãng sanh. Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi. Xấu tốt khó đoán lắm. Vì nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Nếu không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha, nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần, không tấm thiết gì đâu. Nói tóm lại, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều. Tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho người bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung, cầu sanh cực lạc, thì giúp họ vãng sanh, thoát dòng sanh tử, thật quý hóa vô cùng, thật là một đại ân huệ cho họ. Chúng ta hãy cố gắng lên nhé. A-di-đà Phật. Diệu âm 15 tháng 11 năm 2008. Nhanh hay chậm? Hỏi: khi hộ niệm, chúng ta nên niệm nhanh hay niệm chậm? Theo như các tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thì chỉ niệm nhanh khi hành giả đang hấp hối và sau khi tắt hơi một lúc. Nhưng em lại không biết rõ ràng là phải niệm nhanh bao lâu. Có người thì lại niệm nhanh suốt 8 giờ. Em thấy niệm như vậy rất là tổn hơi, khó mà duy trì lâu dài. Xin sư huynh cho biết ý kiến. Cũng có ý kiến cho rằng niệm nhanh để đẩy thần thức lên hướng thượng. Thật ra em cũng không biết có đúng hay không nữa. Trả lời: khi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta nên niệm theo tốc độ của người bệnh là tốt nhất. Nghĩa là người bệnh niệm chậm, ta niệm chậm. Người bệnh niệm nhanh, ta niệm nhanh. Nếu người bệnh không có quyết định gì thì ta nên niệm theo trung đạo. Nghĩa là không nhanh, không chậm. Cỡ chừng 3 giây 2 niệm là được. Không cao quá, cũng không trầm quá. Niệm 4 chữ A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật cũng tùy thuận theo người bệnh. Thông thường, nên niệm từng tiếng rõ ràng là tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều người bệnh đã quen theo các âm điệu riêng thì mình cũng nên cố gắng niệm theo âm điệu của người bệnh. Nhưng khi niệm theo âm điệu, người hộ niệm phải rất cẩn thận. Niệm tiếng rõ ràng, trong sáng, đừng nên kéo nhựa nhựa quá hoặc âm thanh mờ đục. Niệm rõ để cho người bệnh nhận rõ được từng tiếng A-di-đà-phật, chứ không phải ai à hay biến thành âm thanh xa lạ khác. Sự thật, trong nhiều kinh nghiệm hộ niệm, Diệu Âm đã từng gặp qua trường hợp này, chứ không phải nói đùa. Nhất là những người ít công phu, niệm lâu quá, mệt mỏi, buồn ngủ, họ ngủ gục trong lúc đang niệm Phật, hoặc đôi khi đang nghĩ ngợi chuyện gì khác, nên biến âm A-di-đà Phật thành âm thanh khác liên quan đến điều họ đang nghĩ. Điều này nguy hiểm cho người bệnh, vì họ sẽ chìm trong những cảnh giới lạ, không niệm Phật được. Khi người bệnh đang hấp hối, đang lâm chung, nên niệm rõ ràng từng tiếng, niệm chậm theo hơi thở và niệm mạnh tiếng để họ cố gắng niệm theo. Lúc đang hấp hối mà người hộ niệm niệm nhanh quá, thì người ra đi có thể nghe theo không kịp. Có thể lúc người bệnh hắt hơi ra, tức là sắp tắt hơi, cứ một hơi thở một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc có người niệm như vậy, thấy người bệnh hắt ra một hơi thì niệm A, hát lần nữa thì niệm Di, rồi Đà, rồi Phật. Mỗi cái hát hơi, mỗi tiếng. Nói chung, lúc hấp hối đều phải niệm chậm để cho người bệnh cố hết sức niệm theo mới tốt. Khi tắt hơi thì người hộ niệm bắt đầu niệm mạnh, nhanh hơn, đông người hơn một chút, rất tốt. Niệm khoảng 2 tiếng đồng hồ nên thay ca khác. Mỗi lần thay nên nhớ hồi hướng công đức cho họ. Khi thay ca thì ca khác sẽ niệm, niệm chậm hay nhanh, sau đó đều được, nghĩa là trở lại bình thường, tùy theo sức niệm chung. Chú ý, nên niệm đều và thành tâm là được. Nên nhớ trong giai đoạn hắt hơi ra, người hộ niệm cần khai thị hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh rằng giờ xả bỏ báo thân đã sắp đến rồi, hãy vui vẻ lên, hãy buông xả tất cả, mau mau nhiếp tâm niệm Phật, chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đừng để ý đến bất kỳ cảnh giới nào khác đang hiện ra, cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, chỉ một lòng theo A-di-đà Phật vãng sanh, không theo bất cứ một ai khác, dù là Phật hay Bồ Tát, cha mẹ, vân vân. Ngay lúc tắt hơi, nên khai thị nhắc nhở liền, ngắn gọn như bác, cụ, anh, đã phải bỏ báo thân rồi, mau mau nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi tiếp tục niệm Phật mạnh lên. Hỏi, lúc bình thường niệm Phật, thì thật ra niệm chậm hay niệm nhanh là tốt? Trả lời, tùy theo mỗi người, đi thuộc về công phu. Có người cảm ứng với cách niệm thật nhanh, mỗi giờ niệm 10.000 câu Phật hiệu mới nhiếp tâm thì tiếp tục niệm nhanh. Có người niệm chậm, tha thiết mới cảm ứng thì cứ niệm chậm. Có người thích niệm theo máy thì niệm theo máy. Có người thích niệm từng tiếng rõ ràng thì niệm theo từng tiếng rõ ràng. Tất cả đều được. Mỗi cách niệm đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Mạnh hay yếu hoàn toàn tùy theo cá nhân. Chư Tổ có để lại rất nhiều cách niệm là để đáp ứng với nhiều cách cảm ứng của người niệm Phật. Niệm chậm như pháp, phản văn trì danh, nghĩa là lắng nghe lý tiếng niệm của mình để nhiếp tâm, phá tạp niệm. Niệm nhanh như kim cang trì danh thì niệm rất nhanh, rất khẽ, không còn ra tiếng. Lưỡi chỉ đánh nhẹ vào hai hàm răng thôi, để những chuỗi câu Phật hiệu tiếp tục không rời, không để kẻ hở cho tạp niệm xen vào. Cách niệm này giúp cho người niệm Phật một ngày có thể niệm tới 40.000, 50.000, 100.000 câu Phật hiệu. Đây là những cách công phu mình không nên chê bai hay bày bác một cách nào được. Mỗi người đều hợp theo một phương cách riêng để nhiếp tâm. Điều chính yếu là phải rõ ràng, trong sáng, từng chữ, từng câu minh bạch, chứ không phải niệm lấy có, niệm dối. Hỏi, sư huynh có nói khi cộng tu thì niệm Phật địa trung 4 lần, mỗi lần 20 phút. Vậy thì khoảng giữa mỗi lần thì làm gì? Có phải sẽ tĩnh tọa không? Tại sao chỉ niệm có 20 phút mà không niệm lâu hơn? trả lời: Địa chung chứ không phải địa trung. Đây là phương pháp đã được soạn sẵn cho một buổi cộng tu niệm Phật của Hội Tịnh Tông Thế Giới, phù hợp với thời gian 3 giờ công phu mà thôi, chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch. Cách cộng tu 3 giờ này có tán liên trì, tụng kinh A-di-đà, tụng chú giảng sanh, xướng tán Phật A-di-đà, kinh hành niệm Phật 6 chữ, ngồi xuống niệm Phật 4 chữ. Giữa hai thời địa chung thì có tịnh niệm, nghĩa là niệm Phật thầm trong tâm. Trong 3 giờ công phu, hầu hết thời gian là niệm A-di-đà Phật. Nhưng cách cộng tu này khá uyển chuyển, người cộng tu được thay đổi tư thế thường xuyên. Có lúc đi kinh hành, có lúc ngồi niệm theo địa chung, có lúc tịnh niệm, có lúc lạy Phật, có lúc buông thư, tức là 5 phút thư giãn cho khỏi mỏi, làm cho thời gian trôi qua rất nhanh. Ai cũng có thể theo được, không chán, rất hay. A-di-đà Phật, Diệu Âm, 19 tháng 11, năm 2008. Cách trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Hỏi: Sau khi tụi em niệm được vài tiếng, 3 đến 4 giờ gì đó, thì gia đình đó có mời một vị tới. Vị đó tới thì bắt đầu đụng vào thân thể của người quá cố, tìm hơi ấm, vẽ chữ lên tay chân, vân vân. Khi em thấy vậy, thì nhóm tụi em liền rút lui ra về vì cảm thấy không hợp với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Sau đó, em có nghe các đồng tu khác kể lại là vị đó dùng tay ấn vô trán của người quá cố suốt buổi. Và lúc đó mở CD lên, mọi người niệm Phật theo, niệm rất nhanh. Vì em cảm thấy phương pháp làm như vậy có thể ảnh hưởng tới việc giảng sanh. Trả lời: Trên thế gian này có rất nhiều cách hộ niệm khác nhau. Diệu Âm chỉ biết cách hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Tông học hội. Đây cũng là phương pháp của chư tổ Tịnh Tông ứng dụng xưa nay cứu người giảng sanh. Phương pháp này là sự ứng dụng kinh Phật một cách cụ thể, chính xác và rất đúng theo các kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và các kinh Đại Thừa khác. Còn những cách hộ niệm khác thì vì không biết cho nên không dám bàn tới. Trước đây, Diệu Âm có đọc qua những cách gọi là trợ niệm rất lạ lùng. Như người hộ niệm lấy tay chận động mạch máu chính ở cổ của người bệnh, chỉ cho phép máu chạy lên đầu, không cho máu chạy xuống dưới. Hoặc có cách hướng dẫn phải tạo một vết thương cho chảy máu để thần thức theo đó mà xuất ra, vân vân. Những phương pháp này nghe qua quá nguy hiểm, mất tự nhiên, không biết bắt nguồn từ đâu, nên Diệu Âm quyết định không dám theo. Có một sách khác viết về hộ niệm đã nói đến những cảnh giới khá ghê sợ. Những cảnh giới đó, người bình thường nghe đến nhiều khi cũng phải khiếp sợ đến rợn tóc gáy, huống chi là người sắp chết. Điều này thật trái với cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông chú tâm giúp cho người ra đi an lành, vui vẻ, ứng theo kinh Phật, gọi là tâm bất điên đảo để giảng sanh. Còn phương pháp hộ niệm trên thì làm ngược lại. Thế vậy, Diệu Âm không dám theo. Có nhiều cách gọi là hộ niệm, nhưng thật ra hình thức giống như một pháp chiêu hồn, lên đồng hoặc là các pháp cầu siêu sau khi chết, vân vân, cần chú ý. Có những pháp khác hộ niệm cho người chết, nhưng không chủ tâm giúp cho người sắp bỏ báo thân giảng sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà, mà họ chỉ nhằm giúp cho người chết thoát được cảnh giới xấu nào hay cảnh đó, hoặc cầu cho người đó tái sanh trở lại làm người, hoặc các cảnh giới khác trong ba đường thiện. Hộ niệm như vậy không thể được giảng sanh tịnh độ. Tất cả những cách hộ niệm khác lạ này, Diệu Âm không biết rõ nên không dám phê bình đến. Chư vị, nếu muốn biết thì xin tự tìm hiểu lấy. Nếu chưa thấu rõ là những phương pháp đó sẽ ứng hợp căn cơ nào, cho trường hợp nào mà chư vị vội vã đem ra áp dụng, thì hậu quả thật khó lường. Đúng hay sai, quý vị phải tự chịu trách nhiệm lấy về vấn đề nhân quả. Trong đời, Diệu Âm đã chứng kiến tận mắt rất nhiều cuộc niệm Phật giảng sanh, thoại tướng tốt đẹp, bất khả tư nghị. Người ra đi theo A-di-đà Phật vì nước cực lạc, thật đúng như Kinh Phật dạy. Thế vậy, Diệu Âm quyết lòng tin theo pháp hộ niệm của Tịnh Tông và nhiệt lòng tuyên dương pháp này để cứu người giảng sanh. Quyết lòng không dám thay đổi, cũng không dám hiếu kỳ hay bắt chước người khác để thí nghiệm những phương pháp lạ. Nhắc lại, phương pháp hộ niệm của Tịnh Tông là giúp cho người sắp xả bỏ báo thân niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu người ra đi làm được ba điều tín, nguyện, hành đầy đủ, hơn nữa được trợ niệm cẩn thận, thì hình như người nào cũng ra đi an nhiên, nhiều tướng lành hiện ra, bất khả tư nghị. Dựa vào kinh Phật mà ấn chứng, ta tin tưởng người đó được giảng sanh cực lạc. Hiện tại ở Việt Nam, hiện tượng này đã xảy ra khắp nơi, hàng ngày. Thật là một cơ duyên thù thắng cho người Việt Nam chúng ta vậy. Những điều cấm kỵ căn bản là trong vòng 8 giờ, từ lúc tắt thở, không được đụng chạm vào thân xác người chết, không được hiếu kỳ sờ mó, thăm dò hơi ấm, người thân không được khóc lóc, than thở bên cạnh thân xác. Trường hợp nêu ra trong câu hỏi này thì thân xác đã bị đụng chạm, bị dẻ dời, bị ấn vào trán để làm phép gì đó, vân vân. Nghĩa là bị đụng chạm quá sớm sau khi tắt thở. Đây là điều không hợp với cách hộ niệm của Tịnh Tông. Hỏi rằng, đó là phương pháp gì? Có đúng pháp hộ niệm không? Thần thức có được giảng sanh không? Có bị nạn gì không? Sẽ đi về cảnh giới nào? Thì xin thưa rằng, Diệu Âm không biết, chỉ biết chư tổ của Tịnh Độ cấm làm như vậy, thì Diệu Âm nói không nên làm. Thế thôi. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 20 tháng 11 năm 2008. Hộ niệm cả mẹ lẫn con. Hỏi, khi hộ niệm cho người lâm chung, nếu người đó đang có thai, thì chúng ta phải khai thị như thế nào để cho người đó dễ dàng giảng sanh? Đứa con trong bụng thì như thế nào? Trả lời, mạng sống còn hay hết là do phần số của người đó. Chúng ta hộ niệm không phải làm cho họ chết sớm hay đoạn căn mệnh của họ. Khi mạng số hết thì người đó phải ra đi. Còn chuyện dễ giảng sanh hay khó giảng sanh đều tùy theo mấy yếu tố sau. Xin nhấn mạnh điều này, chết và giảng sanh là hai chuyện khác nhau. Một, người ra đi có tin tưởng pháp niệm Phật vững vàng hay không? Có phát nguyện giảng sanh tha thiết hay không? Hai yếu tố này rất quan trọng. Và họ có quyết lòng thành tâm niệm A-di-đà Phật hay không? Nếu tin vững vàng và tha thiết, thì việc niệm Phật trở nên dễ dàng. Dù cho người bệnh mệt quá không niệm Phật được, người hộ niệm sẽ niệm rõ ràng, và người bệnh âm thầm lắng tai nghe theo và niệm thầm trong tâm cũng được giảng sanh. 2. Thân nhân trong gia đình có quyết lòng hộ niệm hay không? Nếu gia đình có lòng tin và hỗ trợ sự hộ niệm như lý, như pháp, thì dễ càng thêm dễ. Nếu người thân không hỗ trợ, dù cho người ra đi có đủ tín, nguyện, hạnh, cũng có thể bị chướng ngại, đôi khi cũng đành chịu thất bại. 3. Người hộ niệm có như lý, như pháp hay không? Khuyên rằng đừng nên thêm bớt nhiều quá, pha chế nhiều quá, tâm không thành, khả năng hướng dẫn yếu, nói năng nhanh quá, tự cao, ngã mạn, có tâm ý thị, làm người bệnh phiền não, vân vân, sẽ làm yếu giảm năng lực hộ niệm. Cho nên, vấn đề dễ hay khó tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh chung quanh có thuận lợi hay không. Tốt nhất, người hộ niệm nên thường xuyên xem lại những đoạn phim hộ niệm của chính mình, rồi tự phát hiện sai lầm để sửa chữa, bổ khuyết. Về vấn đề đang có thai, Diệu Âm đề nghị mấy điểm sau. 1. Nếu thai đã nhiều tháng, hài nhi có thể sanh ra và nuôi dưỡng được. Còn người mẹ bị bệnh ngặt nghèo, không thể cứu chữa được nữa, thì chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ là tốt nhất. Sản khoa ngày nay có thể giúp cho người mẹ sanh sớm hơn bình thường và đứa bé có thể được nuôi dưỡng trong những điều kiện đặc biệt. Nghĩa là nếu có thể, nên cứu đứa bé trong bụng mẹ. 2. Nếu thai còn nhỏ quá, không thể sanh được, mà người mẹ bị bệnh sắp chết, cần phải hộ niệm. Khi hộ niệm, Diệu Âm đề nghị nên thêm mấy điều sau. Hộ niệm cả mẹ lẫn con trong bào thai luôn. Nghĩa là khi hộ niệm, ta luôn luôn nghĩ đến người trong bào thai và cầu nguyện cho thai nhi được vãng sanh với mẹ. Hướng dẫn người mẹ niệm Phật và người mẹ nghĩ đến đứa con trong bụng, cầu mong nó được đồng thuận để cùng vãng sanh về Tây Phương. Khai thị cũng cần khai thị luôn cho bào thai, thành tâm cầu nguyện cho vị trong bào thai cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng giải rằng cái duyên làm mẹ làm con trong đời này quá ngắn ngủi, đây cũng là do nhân duyên, tất cả đều có số phận. Đặc biệt trong cái duyên thù thắng này, hãy cùng nhau buông bỏ tất cả nợ đời, cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh, cầu nguyện cả hai đều về Tây Phương thành đạo. Khi hồi hướng, đều hồi hướng cho cả mẹ lẫn người trong bào thai. Khuyên người mẹ phải quyết lòng niệm Phật, nhiếp tâm, vì mẹ niệm cho con niệm Phật theo. Mẹ niệm chính là hai mẹ con cùng niệm. Mẹ được vãng sanh thì hy vọng con cũng được vãng sanh. Xin có lòng tin tưởng cầu mong như vậy, chứ không dám quyết chắc. Vì vấn đề này còn khá nhiều điều cần phải rõ hơn. Diệu Âm hiện chưa rõ lắm, không dám nói bừa. Nhưng chắc chắn rằng là con của một vị Bồ Tát thì không thể không hưởng một đại thiện lợi, đại phước báo. Chắc chắn sẽ giải quyết rất nhiều chướng nạn, tạo nhiều duyên tốt đẹp để giải thoát. Còn nếu mẹ không được vãng sanh, thì cả mẹ lẫn con lại kết thêm duyên nợ sanh tử mới, rất khó về sau. Khi mẹ mạng báo thân, trong các buổi niệm Phật, tụng kinh, nên hồi hướng cho dông nhi. Các tuần thất cầu siêu nên cầu siêu luôn cho dông tai. Vì cầu siêu, nghi thức nên hỏi quý tăng ni. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 23 tháng 11 năm 2008. Hóa giải chướng ngại. Hỏi: ở chỗ cháu, mọi người đang hộ niệm cho một ông khoảng 80 tuổi. Ông đang ở với con gái, mà con gái của ông làm nghề bán ăn sáng, hàng ngày sát hại rất nhiều con cua. Vậy khi mọi người đến trợ niệm thì có chướng ngại cho việc ông giảng sanh. Nếu có chướng ngại thì có cách gì để hóa giải chướng ngại này không ạ? Trả lời: sát sanh hại vật ảnh hưởng rất lớn đến việc vãng sanh. Người con sát nhiều cua như vậy cũng là một chướng duyên cho cụ. Nhất là trong lúc hộ niệm mà tiếp tục sát hại sanh vật thì khó lòng cầu được sự cảm thông với oan gia trái chủ. Còn hộ niệm thì mình chỉ làm hết sức và phải yêu cầu người nhà không được sát sanh trong suốt thời gian hộ niệm và 49 ngày từ khi người bệnh chết. Muốn hộ niệm cho cha mẹ vãng sanh mà con cái tiếp tục giết sanh vật không thương tiếc, thì sự hộ niệm không có lòng thành. Hơn nữa, sát sanh lúc hộ niệm coi chừng bị thêm nạn oan gia trái chủ, vì thù trước oán sau họ có thể đánh mạnh hơn nữa. Thành ra việc hóa giải oán thân trái chủ khó thể thành tựu. Sát sanh chắc chắn là điều phải cấm kỵ. Nếu người nhà không chịu ngừng tay thì chúng ta nhiều khi cũng đành phải từ chối hộ niệm vậy. Vậy thì người nhà phải ngừng sát sanh, phải thành tâm sám hối. Thay vì tiếp tục sát sanh thì hãy thành tâm phóng sanh để chuộc tội. Hơn nữa, từ nay về sau đừng sát sanh nữa mới là tốt. Hỏi: có một bạn đồng tu mới gia nhập ban hộ niệm, vì người này chưa hiểu rõ về đạo Phật nên muốn nhờ ban hộ niệm bốc mộ theo nghi thức nhà Phật, lại không muốn theo những ông thầy cúng. Vì vậy, ban hộ niệm có nên đi niệm Phật để giúp gia đình họ không? Xin nhờ chú chỉ cho cách ban hộ niệm phải biết làm như thế nào trong trường hợp này. Trả lời: Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật và hướng dẫn hộ niệm giảng sanh, không rành về việc bốc mộ. Xin hỏi quý thầy thì hay hơn. Thành thật không rành lắm, xin lỗi nghe. Khuyên rằng ban hộ niệm chỉ chuyên vào một chuyện duy nhất là hộ niệm cho người giảng sanh thì tốt nhất, còn những chuyện khác chỉ nên xen vào. Có vậy tâm chúng ta mới thanh tịnh và làm trọn tâm bồ đề thiêng liêng cao cả của mình. Khi hộ niệm xong, coi như xong nhiệm vụ. Nếu gia đình có yêu cầu muốn chúng ta tiếp tục niệm Phật hồi hướng công đức thì cũng có thể làm được bằng cách mỗi bữa cộng tu, gọi người nhà tới tham dự niệm Phật chung, rồi sau cùng hồi hướng công đức cho người đó. Đây cũng là cách giúp cho gia đình kết duyên sâu hơn vào pháp môn tịnh độ. Người nhà muốn ban hộ niệm hồi hướng công đức, nhưng chính họ không muốn tham gia cộng tu với chúng ta, thì chúng ta cũng nên hồi hướng công đức cho người ra đi. Nhưng tâm người trong gia đình không chí thành thì người giảng phần cũng không hưởng nhiều thiện lợi. A-di-đà-phật. Diệu Âm, 25 tháng 11 năm 2008. Hôn mê. Hỏi: người bệnh, ông đã bị hôn mê rồi thì làm sao? Trả lời: thành tâm cầu nguyện quan gia trái chủ xin hóa giải oán thù cùng niệm Phật hộ niệm. Kêu gọi gia đình thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì cho ông giảng sanh. Xin phát tâm phóng sanh để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải nạn. Khai thị nên to tiếng một chút, nhấn mạnh việc ông sắp xả bỏ báo thân, mau mau buông xả để niệm Phật. Để may ra ông nghe được giật mình và âm thầm niệm Phật trong tâm. Cầu mong cho ông được phước phần may mắn. Hỏi: cảm ơn sư huynh. Hôm nay gia đình ông, 83 tuổi, đã mua cá phóng sanh, nhưng họ không biết lại mua cá nuôi. Ông cụ hôm nay đã được rút ống uống sữa qua đường mũi và trực tiếp uống bằng miệng. Ban ngày ông thường ngủ mê, ngáy to, nhưng ban đêm lại tỉnh, đòi ăn và chịu niệm Phật. Ông này trước đây nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày mai ban hộ niệm sẽ hộ niệm ban đêm để ông có thể nghe khai thị và phát tâm niệm Phật. Trả lời: quyết định quá hay. Hãy chọn giờ nào người bệnh tỉnh táo hộ niệm là tốt nhất. Người bệnh mỏi mệt, thường cần ngủ nghỉ là chuyện thường. Nếu không cho họ ngủ thì họ mệt quá, không chịu đựng nổi. Nếu ép họ niệm Phật thì có thể làm họ phiền não, đưa đến thái độ bất cần, ù lì, không thích hoặc sợ hãi những buổi hộ niệm. Do đó, đừng thấy bệnh nhân ưa ngủ mà mình thất vọng, hoặc bắt ép bệnh nhân phải thức để niệm Phật. Phải uyển chuyển, nương theo sức khỏe của bệnh nhân mà cứu họ. Quyết định chọn giờ bệnh nhân thức để hộ niệm là quyết định đúng đắn, rất hay, tuyệt vời. Nên khai thị vui vẻ, vững vàng, tìm cách vực tinh thần người bệnh dậy để phá tan tất cả mọi sự mỏi mệt, lo âu, buồn phiền, sợ sệt, vân vân. Cố gắng dùng tâm lý hướng dẫn cho người bệnh an lòng, thèm muốn được sớm giảng sanh về giới A-di-đà Phật. Lúc đó, người bệnh coi cái chết nhẹ nhàng, coi sự chết như một ân huệ, một cơ hội tốt để giải thoát cảnh khổ ải này, để về Tây Phương Cực Lạc, hưởng đời an vui, sung sướng và thành tựu đạo quả. Cụ thể là, lời khai thị cần vui vẻ, lời nói tin tưởng. Ví dụ, cần nói lời tích cực như tin tưởng vững vàng, tha thiết cầu giảng sanh, thì quyết định được về Tây Phương. Không nên nói, cố gắng lên được tới đâu hay tới đó, chứ về Tây Phương không phải dễ. Không nhắc thêm các điều tiêu cực, buồn xấu. Ví dụ, nhắc nhở đến các điều lỗi lầm của bệnh nhân là điều không tốt. Tránh các cử chỉ buồn khổ như thở dài, nói quá yếu ớt, nghẹn ngào, rơi nước mắt trước mặt bệnh nhân. Tiếp tục phóng sanh để hồi hướng công đức, khuyên con cháu trong gia đình thường xuyên lạy Phật, cầu sám hối cho bệnh nhân, cầu A-di-đà Phật và Bồ-Tát gia trì. Thường khuyến tấn bệnh nhân, nói rằng có quang minh của Phật, Bồ-Tát gia trì, có người đang hộ niệm an toàn, hãy yên tâm mà niệm Phật. Khi người bệnh quyết lòng niệm Phật, thì có thể dễ dàng phá được cơn mê. A-di-đà Phật, Diệu Âm, 6 tháng 1 năm 2009. Hộ niệm có cần tụng kinh đọc chú? Hỏi, người cư sĩ bạn của người mất có mời chúng em đến hộ niệm trong vòng 8 tiếng. Sau 8 tiếng, thì người nhà của người mất gọi nhà quan xuống mang xác đi. Trong thời gian chờ nhà quan xuống, thì em thấy người cư sĩ trưởng nhóm, họ làm những việc sau đây, em không biết có đúng không, em xin anh giải thích. Chẳng hạn như họ đọc chú Đại Bi đến Bát Nhã Tâm Kinh, xong tụng kinh A-di-đà, chú giảng sanh, và niệm Phật thêm để chờ người nhà quan đến. Em cũng có dự hộ niệm vài lần, nhưng chỉ thấy niệm Phật từ 8 đến 12 tiếng xong rồi thôi, chứ không có làm thêm phần tụng kinh trì chú. Xin anh Diệu Âm hoan hỷ giải thích giúp em giải tỏa những phân vân, để khi đi hộ niệm, mình biết những gì mình cần làm và những gì mình không nên làm, để cho người ra đi không bị thiệt thòi, mất phần giảng sanh. Trả lời, đọc chú Đại Bi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng kinh A-di-đà khi hộ niệm, không có gì sai cả. Nhưng thật sự để trực tiếp giúp người lâm chung giảng sanh, thì câu Phật hiệu là mạnh nhất, thẳng nhất, trực tiếp chuyển cảnh giới cho người ra đi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy 10 niệm tất sanh. 10 niệm này là niệm 10 lần danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy quyết tâm giúp cho người sắp chết niệm cho kỳ được 10 câu Phật hiệu cầu giảng sanh. Tụng chú Đại Bi giải ách nạn, tiêu nghiệp chướng, tốt chứ không có gì sai. Nhưng trong một thời gian quá ngắn ngủi và cấp bách này, người bệnh khó có thể tụng được để tiêu nghiệp. Dù có tụng được, cũng khó nhất tâm trong tình huống quá cấp bách. Tứ đại phân ly, đau đớn cùng cực. Khó nhất tâm tụng niệm, thì làm sao tiêu nghiệp? Vấn đề là ở chỗ này. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh để hiểu thấu lý không của chân tâm tự tánh. Hiểu được lý không này, thì thành Phật. Nhưng, thưa thật rằng, chính người còn đang khỏe cũng chưa chắc đã hiểu thấu lý đạo trong tâm kinh, thì làm sao người bệnh, nghĩa là còn sống, bình tĩnh để hiểu. Khi chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thần thức đang trăn trở đấu tranh rất căng thẳng với tình chấp, đang quay cuồng trong cơn gió nghiệp, nào là oan gia trái chủ, bủa dây, báo hại, vân vân. Thật là dạng điều thống khổ, nói không nên lời, thì thật sự cũng quá khó cho họ bình tâm để hiểu thấu đạo lý cao diệu trong tâm kinh. Hãy niệm Phật, cầu Phật quang chiếu xuất, cứu độ người giảng sanh. Câu Phật hiệu ngắn gọn, rõ ràng, giúp cho bệnh nhân còn sống hay thân trung ấm, giật mình tỉnh ngộ, niệm theo. Lời Phật A-di-đà thì rằng, người nào khi xả bỏ báo thân, niệm danh hiệu Ngài cầu giảng sanh, dẫu cho 10 niệm mà không được sanh, thì Ngài không giữ ngôi chánh giác. Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật còn sợ dài, còn sợ cho người sắp chết khó niệm được, nên chư Phật cũng như chư Tổ khuyên hãy niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng dạy 4 chữ A Di Đà Phật ngắn gọn để dễ dàng giảng sanh hơn. Tại sao chúng sanh không chịu vâng lời Phật dạy? Mau mau nắm lấy cơ hội này mà thành tựu đạo quả, chứ sơ ý nữa mà ân hận vạn kiếp đó. Tụng kinh A-di-đà cũng rất tốt, nhưng suy cho cùng lý thì kinh A-di-đà Phật dạy cho chúng sanh niệm câu Phật hiệu để giảng sanh, thì lúc tối cần thiết này chúng ta hãy giếp tâm niệm câu Phật hiệu, tức là niệm toàn bộ kinh A-di-đà rồi đó. Nói chung, lúc lâm chung không có gì khác hơn là niệm một câu Phật hiệu A-di-đà, thành tâm chí thành chí kính, cùng nhau niệm sẽ giúp cho người ra đi nhiếp tâm niệm theo, cầu xin giảng sanh mà được giảng sanh. Đây là đường dễ nhất, trực tiếp nhất, chuyển đổi hẳn từ cảnh phàm phu tội chướng sâu nặng ở cõi ta bà khổ lụy, để về Tây Phương thành bậc bất thối chuyển. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm niệm A-di-đà Phật, thì chủng tử A-di-đà Phật sẽ xuất hiện. Chủng tử A-di-đà hiện ra, thì tương ứng với tự lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà mà giảng sanh về Tây Phương. Tóm lại, trong suốt thời gian từ sau khi tắt hơi cho đến 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ, tốt nhất là hãy cùng nhau niệm câu Phật hiệu, niệm cho đến khi nhà quan đem xác đi mới tốt. Tất cả kinh điển gì khác có thể tụng sau đó cũng được, chưa phải muộn. Nên nhớ, trong lúc lâm chung rất cần sự khai thị hướng dẫn, cần ngắn gọn, rõ ràng. Chủ đích là khuyên buông xả tất cả để niệm Phật, cầu Phật phóng quang tiếp độ giảng sanh cực lạc. Đang vừa tắt hơi thì khai thị ngay, để người đó kịp thời tỉnh ngộ mà niệm Phật. Trong khoảng một vài giờ đầu sau khi tắt hơi, rất cần tiếp tục nhắc nhở, khai thị, hướng dẫn thần thức niệm Phật, cầu giảng sanh. Cần nhắc thần thức đừng nên chạy theo những cảnh giới lạ, cứ một lòng niệm A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là được giảng sanh. A-di-đà Phật hóa hiện sẽ giống như ảnh tượng đang treo trước mặt bệnh nhân. Tụng kinh, tụng chú trong những lúc này không mạnh bằng câu Phật hiệu. Chư Tổ thường xuyên nhắc nhở rằng tụng kinh không bằng tụng chú không bằng niệm A-di-đà Phật. Nhất là trong lúc hộ niệm, câu A-di-đà Phật là tất cả nguồn giảng sanh thành đạo vậy. Niệm 8 tiếng đồng hồ là thời gian tối thiểu, chứ không phải tối đa. Nếu niệm 8 giờ mà người chết vẫn chưa hiển hiện tướng tốt, thì có thể họ chưa được phước phần thoát nạn. Đây là do nghiệp chướng báo hại, oan gia cản trở, hoặc tâm người ra đi còn mê muội tham chấp vào chuyện thế gian vô thường, như thương tiếc cái thân, thương nhớ con cháu, tham tiếc tài sản, uất hận chuyện gì, vân vân. Nếu thuận duyên, hãy phát tâm niệm thêm cho họ đến 16-20 tiếng, rất tốt. Nên khai thị, hướng dẫn cụ thể, ghi thử người chết đang bị chứng nạn gì mà khai thị nói thẳng đến vấn nạn đó. Hãy hỏi người nhà để biết tâm chấp của người bệnh, hãy xem thử người nhà có tin hay không, có khóc hay không, có làm điều gì lôi kéo họ lại không. Khai thị rất quan trọng, cần phải học tập cách nói trôi chảy, đừng nói ấp úng, ngập ngừng, giọng nói vững vàng, tin tưởng, thành tâm. Phải tập ứng đối suôn sẻ, sáng suốt, và phải đi thẳng vào trọng tâm của sự gút mắt mới cứu người được. Câu chuyện tụng kinh cầu siêu, cúng tế không phải phần hành chính của người hộ niệm. Mong cho nhiều người sớm ngộ ra pháp niệm Phật nhiệm màu, mau mau ứng dụng phương cách hộ niệm di diệu để cứu độ được người nào hay người đó. Còn như cứ tiếp tục mê muội không tin tưởng thì Phật cũng đành tùy duyên. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 29 tháng 1 năm 2009.